Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta lại có được một cái duyên để được ngồi lại với nhau nơi đây để cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập. Đức Phật xuất hiện giữa quả đời này vì một đại sự nhân duyên, mà trong đó các kinh điển của Đại Thừa nói rất rõ. Nhưng mà kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy thì khẳng định rất đơn giản: ta ra đời vì hạnh phúc, vì an lạc của chư thiên, của loài người và cho số đông. Thưa quý vị, cái mục đích hướng đến cái hạnh phúc và an lạc cho nhân thể, cho con người, đó là cái đích điểm mà của bất cứ tôn giáo nào xuất hiện trên quả đời này cũng đều nhắm đến cả. Và tất nhiên tất cả các nền khoa học, tất cả những văn minh ở trên thế giới cũng đều chỉ phục vụ một mục đích đó, có phải không thưa quý vị? Vì vậy mà con người sinh ra trên quả đời này vào những lúc mà có dịp, thì dù như vào dịp Tết hoặc vào ngày sinh nhật, vào những dịp mà rất trọng đại của con người, ai cũng đều gặp nhau và đều chúc tụng một lời: kính chúc anh chị, kính chúc gia đình được an bình, hạnh phúc. Có không thưa quý vị? Có không? Quý vị có chúc điều đó không? Đó. Ai nói điều đó cả? Và đó như là một tiêu điểm, đó là như là một cái đích điểm mà cuộc sống con người trên quả đời này đều hướng đến cả. Và thưa quý vị, cũng không loại trừ điều đó, Phật giáo xuất hiện trên quả đời này như Đức Phật đã khẳng định trong các kinh tạng Nikaya: ta ra đời vì hạnh phúc, vì an lạc của chư thiên và loài người. Và thưa quý vị, cũng may mắn, may mắn thay là Đức Phật xuất hiện trên quả đời này như là một đấng cứu tinh, để rồi hôm nay chúng ta mới có dịp được ngồi lại nơi đây với những con người với nhiều tầng lớp trí thức khác nhau, với nhiều trình độ khác nhau, với nhiều độ tuổi khác nhau, với nhiều cái nhận thức, quan điểm khác nhau, với nhiều thậm chí có thể là tín ngưỡng khác nhau đi nữa. Nhưng một khi đã uống được ngầm nước đầu nguồn của Phật giáo, đã nhận thấy rõ được con đường đi, chúng ta lại ngồi lại nơi đây, ngồi lại để đánh quên hết tất cả, đánh quên chính mình, đánh quên những tích phần địa vị, đánh quên cả giàu cả nghèo, đánh quên hết tất cả. Nó không còn những cái biên giới gì của những cái phân biệt và tranh chấp, để rồi con người hòa mình vào nhau để được tạm ngồi trong dòng sự ngọt của Phật Pháp. Cho nên vì vậy quý vị ngồi lại nơi đây, và tất nhiên ai cũng ngồi để chiêm ngưỡng một đấng Thế Tôn. Ngài, quý vị thấy rằng là từ xưa cái hình tượng của một vị gọi là xuất gia, và Ngài từ bỏ cúng vàng điện ngọc để ra đi tìm cái con đường giải thoát cho chính mình và giải thoát cho mọi người. Thưa quý vị, không biết quý vị có thấm cái hình ảnh đó không, nhưng với chúng tôi rất thấm. chúng tôi thời gian ở Việt Nam, khi bắt đầu xuất gia thì tất nhiên cũng do Phật Bồ Đề Tâm, và rồi do nhờ thì nhân duyên ở trong gia đình thâm tịnh và Phật Pháp, chúng tôi mới phát tâm xuất gia. Cái Bồ Đề Tâm lúc đầu nó lớn và nó mạnh, không thể tưởng tượng. Nhưng mà cái hình ảnh mà gọi là Đức Phật và Ngài xuất gia như vậy, nó có đó nhưng không thật. Đó là sự thật. Sau này trên con đường đi hoàng hóa, và đặc biệt nhất là những năm tháng chúng tôi có được dịp đến những đất nước Phật giáo tiểu thừa, mà bây giờ chúng ta gọi là Phật giáo của Theravada, Phật giáo Nguyên Thủy, ví dụ như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia. Chúng ta đến đó rồi, thưa quý vị, chúng ta mời thọ và thầm vô cùng cái hình ảnh của một đấng đại sư vô cùng vĩ đại đã từ bỏ cái cuộc đời của Ngài để ra đi tìm con đường, một con đường cứu độ cho chính bản thân của Ngài và cho nhân loại. Chúng tôi có dịp đến Thái Lan, đến Chiang Mai. Các quý vị nếu có ai đến Thái Lan, quý vị sẽ đến Chiang Mai. Chiang Mai được xem như là một cái cố đô của đất nước Thái Lan. Nơi đó có khá nhiều đền đài, có khá nhiều ngôi tự viện cổ. Và chúng tôi may mắn có được dịp đến Thái Lan để nghiên cứu về Phật giáo Nguyên Thủy ở tại đó. Và chúng tôi ở trong chùa. Thưa quý vị, khi đến đó, cái ấn tượng đầu tiên mà làm cho chúng tôi cảm động đó là gì? Đó là người tu sĩ, người ta họ sống một cuộc sống rất bình dị, đi chân không. Quý vị có thấy rằng là quý sư ở bên Nam Tông mà mỗi lần đi là quý vị đâu có đi dạy được, có phải không? Có phải không? Đi chân không, trên đầu không đồ gì cả. Ở hình ảnh của con người như vậy đập rất mạnh vào tâm thức của mình. Và rồi quý vị mỗi buổi sáng chúng tôi đi cùng với quý vị để mà đi khất thực. Thì khi mà đi vào trong thôn xóm, buổi sáng quý vị dậy rất sớm, 4 giờ 4 rưỡi quý vị dậy rồi, và chúng tôi đi cùng với quý vị để đi khất thực. Thì khi đi vào ở trong các làng xóm, cái hình tượng mà nó đập rất mạnh vào tâm thức của mình, và nhiều khi mình cảm thấy rằng là trời ơi, Phật giáo sao mà nó thánh thiện, nó dễ thương, nó gần gũi.
Và
thưa quý vị, thì khi mà đến đó, chúng tôi thấy là các Phật tử người ta họ đã đến chờ quý sư trước đó cả tiếng đồng hồ. Có nghĩa là quý sư bắt đầu đi khất thực vào hướng này, người ta họ quy định là tỷ dụ ngày hôm nay sẽ đi hướng này, ngày mai sẽ đi hướng kia. Thì các Phật tử họ biết, các nhà ở trong khu xóm đó người ta biết rằng ngày hôm nay quý sư sẽ đi hướng này, cho nên họ chuẩn bị tư thế, họ nấu các thức ăn đồ này nọ vào chuẩn bị, họ ra họ đón quý sư, để trên đường quý sư đi ngang là họ sẽ là dâng cùng thức ăn cho quý sư. Thì quý sư, quý vị cứ để ý đi, quý sư đi khất thực đúng 4 giờ rưỡi quý sư đi ra trên đường. Thế thì nếu để chuẩn bị các thức ăn mà đem ra mà dâng cúng cho quý sư vào khoảng giờ đó, thì người ta phải thức dậy sớm trước đó ít nhất là 1 tiếng đồng hồ để chuẩn bị, có đúng không quý vị? Như vậy thì chúng tôi tính rằng quý vị đã phải được phải thức khoảng 2 giờ rưỡi. Và quý vị phải nhớ, chúng tôi ở đó gần 1 tháng đi khất thực với quý sư, cho dầu trời nắng hay trời mưa, đất nước Thái Lan mà là một đất nước nhiệt đới, cái khí hậu nó cũng nóng gần giống như của Việt Nam vậy. Và vào những cái ngày mùa hè nóng, nóng ôi bức không thể tưởng tượng, thưa quý vị. Vậy đó mà buổi sáng sớm quý sư đi dậy, đi khất thực, và quý Phật tử vẫn thức dậy sớm, vẫn chuẩn bị những cái món ăn thức uống để dâng cúng cho quý vị, quý sư. chúng tôi được dịp để đi theo quý vị và được tắm gội trong những cái khung cảnh như vậy, thì bỗng nhiên mình mới thấy được rằng là cái hình ảnh mà ngày xưa khi Đức Thế Tôn Ngài hình thành giáo đoàn để mà Ngài dẫn đi theo cả một cái giáo đoàn của Ngài để cùng đi khắp các nơi trên lưu vực sông Hằng để mà thuyết pháp và để hóa độ, thì thử hỏi nó như thế nào? Không thể tưởng tượng được. Nó rất là cảm động và linh thiêng. Chúng tôi thấy các Phật tử quỳ mọp xuống, quỳ mọp xuống sát dưới đất, rồi dân từng cái miếng cơm, dân từng cái miếng thức ăn, đưa bỏ vào trong bát của quý sư. Quý sư chỉ cần mở bình bát ra, và tất nhiên có quý vị thì tùng những cái câu thần chú gì đó, như là cái lời khẩn nguyện, như là cái lời hồi hướng, vân vân, tùy theo quý vị. Và im lặng trong chốc lát, xong rồi khi quý vị bỏ vào trong bình bát xong, quý vị mới đầy cái bình nắp bát lại và lặng lặng ra đi, không một lời nói nào hết. Nhưng mà sau khi trở về thì tất nhiên mình thật sự ra đối với chúng tôi không quen với truyền thống của Phật giáo Nam Tông, mà chắc chắn quý vị cũng không quen, có đúng không? Bởi vì quý vị ít tiếp xúc. Nhưng mà khi mình đi vào trong đó rồi thì tất nhiên là mình không quen, vì vậy mình mới thấy rằng là nó có một cái gì đó mà nó lạ, và có nhiều cái mình lý giải được. Ví dụ như các Phật tử mà khi dân cũng lên cho quý thầy thì tất nhiên quý thầy cũng phải xả xuống, hoặc là nhiều khi dân cũng A Di Đà Phật, dạ, xin cầu nguyện cho Phật tử, xin cầu nguyện cho gia đình Phật tử được an vui hạnh phúc, hoặc xin cầu hồi hướng vân vân này nọ. Có khi chúng ta nói những lời như vậy có đúng không? Có khi nói những lời như vậy thì để thể hiện cái gì? Để thể hiện sự trí ân, để thể hiện một cái sự mà gọi là đón nhận rất là cao quý. Hoặc là như bên Nhật, khi người ta họ quý thầy, hoặc là ngay cả người Nhật bình thường, mà khi họ đón nhận một cái gì đó thì họ bỏ ở trên đầu và họ nói một câu rất là hay, đó là chōdai itashimasu, tất nhiên là xin được để ở trên đầu này để đón nhận những cái vật phẩm này. Quý vị biết cái đầu mình quan trọng lắm, cái đầu này nó quan trọng lắm, không ai dám rơi cái đầu này được đâu. Và các vị, nếu ai mà niệm Phật mà đến lúc mà cuối cùng vãng sanh, mà có triệu chứng vãng sanh ấy, thì nó sẽ nằm còn lại trên đỉnh đầu này. Có rất nhiều người mà nếu những vị mà họ tu tập mà đến cao độ thì quý vị biết sao không? Đến lúc mà họ tu tập đến cuối cùng ấy, thì họ sẽ đạt thông kinh mạch trên này và cái khúc này nó sẽ mềm đi. Chúng tôi đã chứng kiến mấy trường hợp như vậy, mấy trường hợp các vị tu sĩ như vậy. Tình cờ có một lần chúng tôi cào đầu trong một ngày và giờ lên trên này thì chúng tôi giật mình, bởi vì quý vị biết chắc chắn bây giờ, xin lỗi, là bất cứ trên đầu của ai đều được ngắt cả, có đúng không? Ngay nơi mỏ ác này, đúng không? Có ai mềm đâu, có phải không? Không ai mềm cả, chỉ có những đứa con nít nó mới mềm thôi, đúng không? Mấy đứa con nít mới sanh ra nó mới mềm thôi, phải không? Đó. Nhưng mà cái người mà tu á, mà tu đến một cái cao độ và khi mà họ đã thống những cái kinh mạch ở trên này rồi thì quý vị phải biết rằng cái đoạn này mềm. Chúng tôi có được nhân duyên cào đầu trong một ngày đó, cái khối u ở trên này nó u lên cao như thế này và chúng tôi giật mình khi đụng đến ở nơi đây nó mềm ý chán cái đầu của mấy đứa con nít mới sanh ra, giật mình, trời ơi, giờ lên đây nóng và lên cái mỏ ác nhặn như vậy. Thì đó, thưa quý vị, cái đầu này nó linh thiêng và quan trọng lắm. Cho nên chính cái đầu này linh thiêng và để thể hiện cái sự tôn kính đối với bậc đạo sư, khi chúng ta cung kính á thì cái đầu này sẽ được đưa xuống đất khi chúng ta lại, có đúng không? Đúng không? Đó, cái chân này có thấy không? Cái chân này là phía dưới, người ta gọi là đầu thì đối trời, chân thì đám đất. Mà đến khi mình lại á thì sao? Cái đầu này nó sẽ gặp cái chân, có đúng không? Chân được thể hiện cho âm, âm là đất, mà thiên á, trên trời á, cái đầu này ở trên trời á, là được thể hiện cho dương.
mà khi chúng ta đảnh lễ là cả dương và âm gặp nhau. Đó là cả một cái điều vô cùng quan trọng ở trong nghi lễ của cả công đoàn.
Nếu có ai coi bộ phim Seven Years in Tibet hoặc là Khương Đương, những bộ phim nói về Phật giáo Tây Tạng, quý vị sẽ thấy là nó còn đặc biệt hơn nữa. Khi những người Phật tử của Tây Tạng á, người ta không phải lại như mình đâu. Mình lại mình còn trải bộ đoàn, hay là mình lại còn mình còn sợ là nhớt rồi này nọ, cho họ không có đâu. Họ lại là họ sai dài một cái là coi như cả một cái thân này chia một cái ao một cái lên tra xuống dưới đất luôn. Người ta gọi là ngũ thể đầu địa hay là ngũ thể nhập địa, có nghĩa là nắm cái vóc này déo sạc xuống đất luôn. Có quý vị có quá chứ, có thấy không? Quý vị sẽ thấy những hình ảnh đó, nó cảm động vô cùng. Và đúng, đó là những lúc mà con người thật sự xả bỏ hết tất cả, xả bỏ luôn cái tự ngã của chính mình để đánh quên và hòa nhập vào thiên nhiên này. Cho nên thưa quý vị, đã tu rồi thì không có chi là ngã là nhánh hết đấy. Đã đi vô làm tu rồi không có chi nhánh ngã. Chúng ta đến chùa, chúng ta là những người tu tập trong giáo pháp Đức Phật, mà người miền Bắc có dùng từ rất là hay là chúng ta là những kẻ ăn mày cửa Phật. Có không? Có từ đó phải không? Thưa quý vị, chúng ta ăn mày chứ không phải là mấy người bình thường đó. Phải nhớ điều đó. Bất cứ ai chúng ta đều ăn mày giáo pháp của Phật. Mà chỉ có chừng nào chúng ta xả hết tất cả để đi ăn mày, tới khi đó chúng ta mới thấy giá trị của một kiếp người. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình vào trong chùa mình được cái này được cái nọ để rồi mình chứng tỏ mình cái này cái nọ, trật lắc sai lầm. Nhưng đó là lý do tại vì sao Đức Phật đã xả bỏ hết tất cả để ngài đi xuất gia và ngài đi khất thực. Có hiểu không? Đó là lý do vì sao ngài uống bình bạc đi khất thực. Cái hình thức mà đi khất thực á, nó cao quý vô cùng thưa quý vị. Ngày xưa ở Trung Quốc á, có một cái nhóm người ta gọi là gì? Cải bán. Hiểu không? Có không? Trong các bộ phim Lục Mặt Thần Kiếm Thiên Long Bạc Bồ đó này nọ đó, xuất hiện một cái môn phái gọi là cải bán. Có đúng không? Mà trong đó có nhân vật gọi là Đoàn Diệu rất nổi tiếng. Đó. Nhưng mà thưa quý vị, cải bán là những người đi ăn xin. Và những người đó là những người vô cùng nghèo cùng. Họ cái cuộc sống họ khó khăn, cho nên họ phải thực hiện một cái cuộc sống, đó là phải đi ăn xin để mà nuôi sống cái chính bản thân họ. Chúng ta không thể nào đồng hóa những người cải bán đó với những người xuất gia hoặc là những người tu tập trong Phật pháp được. Không thể đồng hóa các vị đó với là những cái vị mà ví dụ như là các Phật giáo của bên Tiểu Thừa, bên Theravada mà đi khất thực như vậy. Vì vậy cho nên các vị đó được gọi là khất sĩ. Cái từ này từ nguyên ngữ chứ không phải là ví dụ là các hệ phái khất sĩ sau này thì chuyện đó chúng tôi không nói, nhưng mà từ nguyên ngữ của nó gọi là khất sĩ. Cho nên các vị tu sĩ mà những cái người mà thọ giới làm thầy á, tỳ kheo á, cũng có một tên gọi khác, đó là khất sĩ. Khất là gì? Xin ăn. Sĩ đấy nó khác cái chữ khất cái. Sĩ đấy là một con người có học thức, có đức độ, có trí tuệ đàng hoàng và có tu tập tâm linh. Quý vị phải nhớ điều đó, nó khác hoàn toàn những người khất cái. Quý vị hiểu không? Cho nên ai hỏi phải biết nhận thức rõ điều đó. Phải biết nhận thức rất rõ điều đó. Thế thì thưa quý vị, tại sao mình phải khất sĩ? Khất có nghĩa là đi xin ăn. Hình thức bên ngoài là đi xin ăn, nhưng mà khất này là gì? Thường cầu Phật đạo mà hà hóa chúng sanh. Thế đó là cầu xin cái giáo pháp, cái con đường, cái đạo của chư Phật, mà dưới á là thề nguyện để hóa độ chúng sanh. Chúng phải đứng dậy. Cho nên các vị đó mang bình bạc đi khất thực không phải là những người bình thường thì nào. Chúng tôi đi theo với các vị của Thái Lan đi nhận các cái món vật phẩm đó. Quý vị biết
quý vị mà đi, chúng tôi mới thấy rằng nhận xong rồi quý vị đi im lặng không nói một lời, chỉ nghe xào xạc cái bước chân của quý vị đi thôi, từng bước chân đi xào xạc ở trên đường, không nghe một tiếng gì cả. Và đường đi khá xa, về đó một quý vị vẫn im lặng thầm lặng bước đi, từng bước đi về. Nói chuyện này để nói hồi hôm chúng ta nói về khẩu nghiệp có đúng không? Nhưng mà im lặng xong này rồi ra ngoài kia ăn là giống như là bò cháo, nói quá trời quá đất luôn. Có nghĩa hình như trong này im xong ra ngoài kia là sổ ra hết rồi, nói quá chứ không thể tưởng tượng được. Cho nên quý vị biết trong cả kinh điển á, có một lần vua Ba Tư Nặc đến tham vấn Đức Phật, tất nhiên là đến thăm ngài và hỏi Phật. Thì lúc đó ngài đang ở trong Tinh Xá Kỳ Hoàng ở trong rừng. Quý vị biết không, ngài cùng với đoàn tùy tùng đi rực, thì tất nhiên là đoàn tùy tùng lĩnh của ngài là đem nào là gươm giáo hoặc là đem cả cái binh mã để là rực đi vào, nghe rầm vậy. Ngài có một cái là, ngài nói ủa chứ sao mà đi vào trong rừng mà nghe nói là Đức Thế Tôn ngài ngự ở trong đó mà không nghe một tiếng nữa người nào hết, không nghe một bóng dáng, vẫn thấy bóng dáng ai và không nghe một tiếng người, không nghe một tiếng ồn hoặc là tiếng ai nói năng gì cả, mà chỉ nghe tiếng chim họ, tiếng gió rừng reo, tiếng suối reo lóc lách. Thì ngài đi vào một đoạn nữa, ngài mới thấy là Đức Thế Tôn và giáo đoàn đang đi kinh hành, mọi người giữ im lặng tĩnh lặng, hầu như là sự im lặng đó như hòa nhập vào trong cái không gian tĩnh lặng của đất trời và của núi rừng non nước. Cho nên ngài giật mình, ông Ba Tư Nặc cũng giật mình, ôi trời ơi, không ngờ giáo đoàn của Đức Phật đến độ như vậy, không ngờ là các ngài tu như vậy đó, số lượng người đông như vậy đó mà không nói gì cả. Đó là vậy. Thì khi chúng tôi đi với quý chư tăng, quý sư đi khất thực, khi đi trở về, quý vị biết không, đặt những cái bình bạc ở trên một cái bục và quý vị ngồi ở nơi đó bắt đầu ngồi tụng kinh, chỉ có tụng kinh thôi, không nói một lời. Tụng kinh xong rồi quý vị ngồi thọ thực từ từ dùng xong rồi rửa bạc nhẹ nhàng và xong rồi vải xả lại một vài lời cầu nguyện gì đó và vẫn im lặng đi về cái thân của quý vị để ít và tĩnh dưỡng. Có nghĩa rằng trong một ngày chúng tôi cũng thấy quý vị im lặng phần lớn, cáo tay lắm thì khi gặp nhau cúi đầu chào một chút rồi vẫn im lặng. Quý vị thấy không, cái sự tĩnh lặng của quý vị lớn đến độ như vậy. Và sau này chúng tôi mới thấy, sau này chúng tôi mới hỏi, thật sự ra thì mình cũng tò mò. Chúng tôi đến gần một số mấy vị, chúng tôi hỏi, chúng tôi nói, chúng tôi rất là cảm động và phải nói rằng nó tạo cái ấn tượng rất là mạnh khi thấy rằng là quý vị, cái sự tu tập của quý vị nó rất hay và nó tạo cho chúng tôi những cái ấn tượng rất là lớn trong cái quá trình gần tiếp xúc với quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi thấy rằng là xin hỏi là thường ở bên chúng tôi thì khi mà nhận những cái món vật phẩm thì chúng tôi thường là chắp tay vải hoặc là A Di Đà Phật hoặc là có một vài cái biểu hiện để chứng tỏ rằng là vâng, đây chúng tôi xin cảm ơn để thể hiện cái tấm lòng tri ân của chúng tôi với Phật tử này nọ. Nhưng mà sao ở bên này chúng tôi thấy là quý vị đều im lặng từ đầu chỉ đuôi, đều là thấy lặng thinh như vậy, thì không hiểu là cái ý nghĩa đó như thế nào. Thì lúc đó có một vị trưởng lão ở trong chùa, trong cái tỉnh xã đó mới nói cho chúng tôi nghe một điều mà chúng tôi thấy thông quả, hôm nay xin chia sẻ với quý vị. Đó là vị đó nói như thế này: thưa thầy, càng im lặng chừng nào mình càng nói nhiều chừng đó. Có nghĩa rằng là mình càng hoạt động cái tâm thức mình nhiều chừng đó, mình càng nhìn lại chính mình nhiều chừng đó, và lúc đó mình càng nỗ lực để tu tập nhiều chừng đó. Cho nên cái hình thức chúng tôi giữ im lặng có nghĩa là chúng tôi cố gắng giữ gìn và tu tập thân khẩu ý để mà hồi hướng công đức đã bỏ công bỏ sức ra cũng như. Quý vị thấy câu trả lời hay, chúng tôi rất cảm động khi nghe trả lời câu hỏi, và đó như là một cái bài học rất lớn cho chúng tôi đó. Thì cho nên thưa quý vị, trong cái quá trình mà chúng tôi để tiếp xúc, để được gần gũi với những cái hình thức sinh hoạt như vậy, thì chúng tôi thấy phải nói thật rằng là mình có nhiều cái nhận thức rất là lớn, để rồi từ đó nó soi sáng hơn nữa cho cái con đường mình đi. Thế thì trở lại vấn đề chúng tôi thứ nhất này, trong Phật giáo từ khi mà Đức Phật ngài xuất hiện trên quả đời này có rất nhiều pháp, mà ít nhất là trong đó nó có ba trường phái lớn, đó là Thiền tông, đó là Tịnh độ, và đó là Mật tông. Thiền tông nói nôm na là các vị tu tập cái pháp môn hành thiền, quán công án, quán sổ tức, vân vân. Tịnh độ là các vị chuyên tu niệm Phật. Mật tông là các vị chuyên hành trì quán đại trì các mật chủ. Tất cả các pháp môn đó đều bắt nguồn và đều là những pháp môn do Đức Phật đưa ra. Tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo quốc độ của một nơi, của mỗi người, mà tùy theo ai đó thấy thuận tiện với mình để chọn lựa từng pháp môn mà tu. Tuy nhiên phải nói trong thời buổi hiện tại bây giờ, mà đặc biệt nhất là trong cái thời mà được gọi là mạt pháp như thế này, thì thưa quý vị, cái pháp môn tịnh độ rất được phổ biến và trọng dụng. Đi bất cứ nơi đâu, ai đúng cũng đều cổ sĩ pháp môn tịnh độ. Và tất nhiên đối với Phật giáo Trung Quốc có khá nhiều vị tu sĩ, các vị đó đã từng là các bậc thiền sư rất nổi tiếng, nhưng sau đó các ngài chuyển hướng sang tịnh độ. Và quý vị biết Phật giáo Việt Nam chúng ta không chuyên hẳn về tịnh độ, nhưng trong hình thức tu tập thì Phật giáo của Việt Nam chúng ta đã kết hợp cả thiền, tịnh và mật ở trong đó. Cho nên trong các thời kinh điển chúng ta đều thấy có tất cả những yếu tố đó. Vì vậy cho nên các vị tu sĩ Việt Nam phần lớn đều được gọi là gì? Lâm Tế Chánh Tông, cái gì đó, là những cái vị tu sĩ mà thuộc về dòng Lâm Tế, là cái dòng thiền. Nhưng mà hình thức tu tập là trong đó vẫn có là tùng các thần chú, tùng mật môn, và rồi thì vẫn là có niệm Phật. Có đúng không ạ? Thế nhưng vẫn có những người chuyên đi về cái pháp môn tịnh độ, có nghĩa là chỉ chuyên niệm Phật, chỉ thuần cái pháp môn niệm Phật. Mà bây giờ ở đây chắc chắn lâu nay trong quý vị, và hôm nay cái đề tài chúng tôi thuyết giảng đó là cái pháp môn niệm Phật, thì thưa quý vị, lâu nay quý vị cũng đã từng thực hành cái pháp môn này rồi, có đúng không ạ? Có không? Hình như quý vị thực hành hay sao muốn thầy nghe nói chứ cả. Có không?
Dạ có.
A Di Đà Phật. Quý vị phải giọng mạnh nói lên trong to lên chứ. Mình tu tập là mình phải sao mình giọng mạnh, mình tinh tấn, cũng giống như quý vị. Niệm Phật là gì? Xin lỗi, chúng tôi sẽ nói quý vị nên niệm Phật như thế nào để cho nó phá vỡ cái màng vô minh của mình, nó phá vỡ những cái lậu hoặc, những cái phiền não, những cái chấp trước của chúng ta, để cho chúng ta tìm thấy cho mình con đường đi. Chứ không phải là chúng ta quý vị niệm phải vậy, giống như quý vị mới, chúng tôi mới hỏi quý vị trả lời hôm nay. Dạ có. Không phải như vậy. Dạ có. Phải nói rất rõ như vậy. Rõ để nói cái đại hôn đại lực của mình. Và nói tất cả những cái nguyện vọng của mình. Để nói những cái khao khát mà từ trong mình muốn làm, muốn thực hiện cái điều gì đó. Và đang thực hiện điều gì đó. Mình không sợ điều gì cả. Để mà không nói điều đó. Có nhiều người giống như là, giống như hồi hôm có người họ kể rằng là đến hỏi một cái vị nào đó nói, dạ thưa cô tu tập ra sao, thì vị đó lại nói thôi đừng nói, để có giống như là kiểu mình tu tập thì mình lại sợ không dám nói với người khác vân vân này nọ. Thì cũng có trường hợp có nhiều người họ tệ nhị, rất tệ nhị, chẳng phải là như thế nào cả, họ tệ nhị lắm, bởi vì họ đang tu tập pháp môn gì đó mà họ không muốn phô trương vân vân này nọ, vì vậy cho nên họ không muốn trả lời. Thì cái đó vâng, tùy theo mọi người. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi xin khẳng định rằng bất cứ những pháp môn nào mà chúng ta đã thực hiện và đã chọn đúng cho một mình con đường đi, thì hãy thật sự là dấn thân và hãy thật sự thấy rõ con đường đó và dứt khoát với bằng mọi giá chúng ta phải đi cho bằng được, cho dù có chết đi chăng nữa. Ngày xưa Khổng Tử đã nói một câu rất hay, đó là triêu văn đào tịch tự khả hỷ. Buổi sáng hôm nay nghe được đạo có nghĩa là quý vị nghe mà thấy hiểu rõ được cái con đường của mình đi rồi á, nhận thức ra rõ con đường của mình đi và dứt khoát chọn được con đường mình đi rồi á, thì tối chết có yên, cũng yên lòng. Hiểu không ạ? Quý vị có được cái tấm như vậy không? Quý vị có được tâm thức như vậy và dứt khoát với mình như vậy thì lúc đó quý vị mới thấy được đạo. Còn không thì cứ vô minh, cứ mù mờ và cứ đi trên trong đêm tội hoài, không bao giờ thấy được đạo. Mình phải dứt khoát với chính mình và những điều này. Thế thì bây giờ đây, chúng tôi xin hỏi quý vị. Lâu nay quý vị nói niệm Phật, thế thì niệm Phật là cái gì? Quý vị trả lời cho chúng tôi nghe. Chúng tôi xin hỏi quý vị là niệm Phật là gì? Ở trong đài chúng ở đây, chúng tôi xin hỏi quý vị một vài vị để quý vị có thể trả lời cho biết. Từ đó để cho chúng tôi nhận hiểu được là cái nhận thức của quý vị là niệm Phật là cái gì, và từ đó quý vị mới biết rằng chúng ta niệm Phật là như thế nào và là như thế, và nên niệm như thế nào. Ai có thể trả lời cho câu hỏi đó được không? Ai gì đâu?
Niệm Phật để cho tâm tánh nó nhẫn nhiều để được
dạ bạch thầy, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ cứ niệm Phật để đặng cho tâm tánh mình nó được hòa dịu xuống và được để im lặng để đặng mà xin được giảng sanh.
Dạ xin cảm ơn cô. Quý vị nào có thể hoan hỷ trả lời tiếp cho. Xin quý vị cứ hoan hỷ mạnh dạn để trả lời cho biết, để nói lên hết tất cả những cái tâm tư, những nguyện vọng hay là những cái nhận thức của mình.
Hello. Nhà thơ niệm Phật để thức dậy từ tánh Phật tánh của mình dậy.
Dạ rồi, xin cảm ơn anh. Xin mời. Sao ai có nhận thức gì nữa?
A Di Đà Phật, dạ thưa thầy. A Di Đà Phật, con xin Phật thầy. Dạ niệm Phật, chúng con có một cái là để theo chân Phật, học tập sự Phật dạy, để chúng con hướng về Phật Pháp. Chúng con đi theo con đường Phật, chúng con đừng có đi theo ngoài đạo tà giáo. Và chúng con cố có cái thì giờ để đi đến để lại Phật, để giờ để Phật ban cho tất cả đệ tử và chúng sinh, chúng con thoát khỏi cái cảnh đau khổ. Cảm ơn người và bạch thầy.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa quý vị, xin mời quý vị cứ hoan hỷ trả lời cho biết, bởi vì đó như là những nhận thức của mình về niệm Phật. Để rồi từ từ chúng ta có thể là adjust, chúng ta điều chỉnh, hoặc là chúng ta có thể là sửa đổi hoặc là thay đổi những cái quan niệm của chúng ta về niệm Phật là như thế nào, để từ đó chúng ta đi cho đúng đường trong chỉ cảm. Chúng tôi xin quý vị cứ hoan hỷ trả lời và hãy mạnh dạn để trả lời điều đó, bởi vì đó như là những cái suy nghĩ của mình và cho mọi người để họ thấy được rõ cái con đường của mình đi. Xin mời quý vị, có ai nữa không ạ? Dạ, xin mời bà có thể hoan hỷ trả lời trong điều.
Nam mô Di Đà Phật. Con được một cái nhân duyên là đọc được cái quyển Lá Thư Tịnh Độ, và con rất là sợ chết cho nên con niệm Phật để khi con chết con hiểu được con đi về đâu. Và con có cảm nhận là sau khi con đã niệm Phật rồi thì tí con sáng ra. A Di Đà Phật.
Một câu trả lời rất hay. Quý vị cứ trả lời đi và chúng tôi sẽ góp góp tất cả những ý kiến quý vị để chúng tôi nói về niệm Phật cho quý vị biết. Thưa quý vị, cứ hoan hỷ cho biết. Anh có thể vui lòng cho xin biết kỳ. Cứ nói hết những cái điều gì, những nhận thức hiểu biết của mình. Bởi vì thưa quý vị, ở đây chúng ta không có gì để xấu hổ và có gì để sợ hãi cả. Sống trong Phật Pháp đừng sợ hãi. Bởi vì chúng ta tu Phật Pháp á, thì chúng ta phải thị vô ý, đúng không? Là bổ thí cái sự không sợ hãi, có đúng không? Có phải không? Cho nên đừng sợ chi hết. Và sống ở nơi đây, đến nơi đây thì hãy lột xác hết tất cả để mà đem ra những cái điều hay, điều phải, điều tốt. Và thậm chí điều mình nói nó không đúng đi chăng nữa thì nhờ có đại chúng có thể làm cho mình nó thấy rõ con đường mình đi trong tất cả. Cho nên xin quý vị cứ dọc mặt tinh tận, cứ hoan hỷ thôi. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, bạch thầy, kính thưa các bạch thầy và kính thưa các bà con tu, theo con hiểu thì niệm Phật thứ nhất là mình phải nói chuyển niệm. Theo con hiểu chuyển niệm mà trong kinh Đức Phật đã dạy nhiều về niệm, đúng ra cái chữ đó là chữ của tâm. Là giống như Đức Phật đã dạy tứ niệm xứ là bốn chỗ mà mình phải đặt vào tâm để mình tu tập. Thì niệm Phật là mình phải mang cái tâm của mình nương về Đức Phật, thì mình phải suy nghĩ và mình phải đặt hết những cái tâm trí của mình để mà nương về Đức Phật. Ở trong bên đây mình pháp môn là Tịnh Độ, niệm Phật có thể mình niệm tất cả những danh hiệu của các Đức Phật, nhưng mà chúng ta đây tu theo pháp môn Tịnh Độ cho nên chúng ta niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Thì khi niệm Phật nó có nhiều công dụng. Thứ nhất là khi mà mình phát lên cái lời niệm Phật thì do cái tất cả những bắt đầu khi chúng ta nói thì ngôn ngữ là một cái biểu tượng mà nó cô đọng tất cả những từ mình nói ra, nó là một những kết hợp những cái biểu tượng mà nó cô đọng lại là tất cả những cái hình ảnh mà quan ngôn ngữ thì nó sẽ chuyển biến được cái tâm của mình. Là giống như chúng ta nói cái nhà cái cửa, thì khi chúng ta nói cái nhà thì trong tâm thức của chúng ta sẽ hiện ra một cái nhà, nó có mấy cái mái, nó có cửa, nó có cái đường vào chẳng hạn. Thế thì cũng như vậy, khi mà chúng ta nói cái chữ Phật thì là nó đã gồm hết tất cả những cái công đức, những cái sự trí tuệ và những cái sự đức hạnh, tất cả những viên dung nó vào một cái chữ như thế. Cho nên công lực của nó rất là mạnh. Thì chúng ta niệm Phật ra thì cái công lực mạnh đó nó sẽ khuấy động cái Phật tánh của chúng ta đã bao nhiêu đời nay mình có, nhưng mà nó đã nằm vùi sâu. Mình với Phật thì nó cũng giống nhau thôi, mà tại sao Đức Phật có trí tuệ mà mình si mê cho thế cho tới thế này? Tại vì những cái niệm khởi của mình nó khởi ra, cho nên từ từ những cái niệm này nó kéo theo những cái niệm khác, nó đã kéo chúng ta đi luân hồi qua bao nhiêu vạn kiếp. Cho nên khi mình niệm Phật là mình xài, mình sử dụng cái lực của Đức Phật để mà nó chiêu cảm. Tại vì khi mà mình nói Phật thì ở trong và ngoài nó tương ưng, thì nó sẽ có một cái lực chiêu cảm, thì sẽ hoạt động cái Phật tánh của mình qua cái lực cứu độ của Đức Phật, nó sẽ khuấy động cái Phật tánh của mình. Và khi khuấy động như thế thì nó sẽ hiển lộ ra. Khi mà thỉnh thoảng chúng ta niệm Phật, chúng ta cảm thấy an lạc, thì nó cũng giống như một cái viên kim cương mà nó lóe ra ánh sáng, thì là cái ánh sáng đó nó cũng giống như là một cái ánh sáng của viên kim cương hoàn toàn. Nhưng mà rất tiếc, chúng ta khi mà lóe ra xong rồi mình bị những cái chướng ngại khác nó vô minh, nó lại làm cho nó vùi lấp lại. Cho nên chúng ta phải niệm Phật thường, cho nên cho nó tương ưng với lại cái Phật tánh của mình, với lại Đức Phật. Cho nên mình có những cái luồng sống, những cái sự tương ưng, thì nó sẽ giúp cho chúng ta hiển lộ cái Phật tánh của ta. Và từ đó khi mà tâm mình mà nó lắng xuống, vô minh nó đã chìm xuống, thì mình có được những cái trí tuệ nó hiện lộ ra, và từ đó mình sẽ dễ thu nhập vào cái pháp giới của các vị Phật. Thầy Di Đà Phật.
Dạ, xin cảm ơn anh nhiều. Dạ, xin mời chị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, cùng quý đạo hữu thân thương, con thì con niệm Phật chủ yếu là để control cái vọng tưởng của con. Tại đến lúc con nếu mà không có niệm Phật, đầu óc con nó nghĩ tùm lum hết trơn, nó nghĩ chuyện gần chuyện xa, chuyện tốt chuyện xấu, chuyện gì cũng nghĩ ra. Thì con niệm Phật lên để cho tâm con nó định lại, để cho con chỉ nương theo con niệm Phật thôi, control lại những cái mà nó đang suy nghĩ trong đầu của con. Cho nên con nương theo con niệm Phật là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Xin cảm ơn chị. Quý vị nào có cái ý gì về niệm Phật được không? Vâng, thì hồi nãy giờ chúng ta có khá nhiều cái ý kiến về niệm Phật, và đó như là những cái kinh nghiệm chia sẻ về niệm Phật, và quý vị đã từng trải qua, đã từng nhận thức về niệm Phật. Không có cái gì sai trong những ý kiến đó cả. Tuy nhiên điều chúng tôi muốn nói ở nơi đây đó là những căn bản về niệm Phật quý vị phải hiểu. Niệm, chữ niệm ở đây nó quan trọng lắm. Niệm á, tất nhiên cái tháng thì dễ hiểu, đó là nghĩ, nhớ. Nhưng mà nếu phân tích của chữ hạng á, thì nó càng sâu hơn nữa, nó đơn giản thế nào về nghĩ nhớ đó. Nghĩ nhớ như thế nào đó là vấn đề. Có nhiều người có thể là cầm số tuổi như thế này, mà vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vẫn làm liên tục. Nhưng cái tâm nó vận động thì cái đó cũng phải gọi là niệm, đúng không? Cái đó phải gọi là niệm. Ai vẫn lên đủ thứ cả. Chúng tôi có người họ kể cho câu chuyện nghe mà rất là vui, nhưng mà vui là cũng liên quan đến chuyện này. Đó là có một vị đó, họ lái xe đi, và họ lái xe đi với một cái tốc độ mà hình như là họ thích lái xe đi nhanh. Thì cái người mà ngồi kế bên họ không nói cái ông từ người tài xế này được, cho nên ngồi bên mà cứ lấy số chuỗi lên cứ niệm, mà không phải là niệm nữa, cứ lăn để nổi. Úi trời, cái tay này là không thể tưởng tượng nổi, để nổi rú luôn, và càng rú mà thì càng niệm thật nhanh, càng làm thật nhanh như thế này. Có nghĩa là cái tấm của vì bên này muốn trấn tĩnh, nhưng mà càng làm nhanh thì càng sợ đến nỗi cuối cùng là khi mà chiếc xe mà đi đến đầu ở nơi nhà xong rồi, vì đó bước xuống và bắt đầu mồ hôi nó tọt ra, số chuỗi rất cái bịch một cái và nói úi trời, tôi đang còn sống nữa. Thưa quý vị, thế thì niệm là cái gì? chữ Hán phân tích nó rất hay. Ở trên chữ niệm á, nó có chữ kim, kim là hiện tại. Ở dưới là chữ tâm. Giống như anh hồi nãy mới nói, mình chỉ có thiếu một phần thôi. Thì có nghĩa là niệm là cái gì? Có nghĩa là mình phải luôn luôn trú ở trong tâm hiện tại. Có hiểu không? Câu niệm Phật của mình cũng bao giờ phải trú trong tâm hiện tại, chứ không phải tâm của quá khứ và tâm của tương lai. Có hiểu không? Có nghĩa là khi mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là mình phải trú ở trong câu niệm Phật đó, chứ không phải rằng là mình niệm Phật mà mình nghĩ đủ chuyện. Mình niệm Phật mà mình nghĩ rằng là ôi trời, không biết là ai babysit cho con mình đấy, hoặc là làm sao, thậm chí mà đang niệm Phật nghe điện thoại là cũng vừa cầm cái số chuột chạy tới alo alo cái đó. Đó, cho nên cái niệm này nó quan trọng ở chỗ đó, là cái tâm bao giờ nó phải trú ở trong hiện tại. Mà cái của hiện tại á, cái gì mà của đương niệm là cái của hiện tại á, là nó thể hiện toàn bộ pháp giới, nó thể hiện toàn bộ tất cả lô lô những cái chân lý nó đang nằm ở trong hiện tại, chứ không phải của quá khứ và cũng không phải của tương lai. Cho nên trong cả kinh điển Đức Phật dạy rất rõ, đó là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Cũng lập cược trên tinh thần đó mà pháp môn niệm Phật có mặt. Thì tất nhiên quý vị hồi nãy giờ cũng có giải thích mà chúng tôi đồng ý, đó là người thì giải thích rằng chúng ta niệm Phật để control cái tâm loạn động, cái phiền não của mình. Có vì niệm Phật để cho cái Phật tánh của mình được hiện hiện, được sáng lên. Có vì niệm Phật để gì? Để cho tâm tư của mình rất là sợ chết, cho nên để cho mình được sống. Đó, có khá nhiều cái trường hợp như vậy. Thì thưa quý vị, phải nói điều quan trọng, đó là chúng ta, quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta niệm Phật để cho chúng ta được chết vạn sanh. Đừng bao giờ nghĩ điều đó, đó là sai lầm. Vì sao? Bởi vì cái mục đích mà để niệm Phật để được vạn sanh, chúng ta không cần đặt vấn đề, mà hãy niệm Phật cho nó đến cái nhất tâm bất loạn, đến tận cùng rồi á, và đến trong trụ ở trong cảnh niệm tịnh giác, trụ ở trong câu niệm Phật rồi, thì cái vấn đề mà được vạn sanh, cái chuyện đó không quan trọng nữa rồi. Có đúng không? Thì cái gọi nó tự nhiên nó có. Nhưng hãy nhớ điều quan trọng là chúng ta niệm Phật để chúng ta được sống. Hãy nhớ điều đó. Bởi vì chúng ta đau khổ, chúng ta phiền não, chúng ta biết bao nhiêu là cái ở trong tâm thức này nó khuấy động mình. Những cái nghiệp lực, những cái mà nó dồn dập tới cái con người của mình đó, những cái đó chúng ta phải đấu tranh và chúng ta rất là đau khổ. Có đúng không? Có ai nói rằng là làm sao mà bệnh, có bệnh mà không khổ được, có đúng không? Và chết cũng không khổ đâu, có phải không? Cho nên những cái đó như là những cái bức xúc vô cùng lớn, cái vô thường, nó đập mạnh vào con người của chúng ta hàng ngày, để chúng ta thấy được rằng là những cái đó nó đang thực sự diễn ra trong chúng ta. Cho nên cứ mỗi lần mà chúng ta đau khổ, lúc đó quý vị đâu có sống, quý vị đáng chết, có đúng không? Chúng quý vị đau khổ là quý vị đáng chết. Cho nên cạnh nào cạnh chặt đeo sầu, người buồn cạnh có vui đâu bao giờ, có đúng không? Người nào mà đau khổ, người nào mà thấy mà mệt mỏi chán lắm thì phải nói rằng là thôi, chờ có cảnh sắc, có hoa hòe, là có cái gì đi chăng nữa, có đẹp họ thấy cũng chán thôi à, có đúng không thưa quý vị? Khi cái tâm cảnh, khi mà quý vị gặp một cái hoàn cảnh nào đó vô cùng đau xót của gia đình của mình, của chính bản thân mình, của người thân của mình, quý vị nhiều khi mình chạy đi đường đến nỗi không muốn sống được kìa, có đúng không? Đó, cho nên những cái khoảnh khắc mà quý vị đau khổ phiền não, có nghĩa là khoảnh khắc đó quý vị đang chết dần chết mòn, có đúng không? Chết dần chết mòn, thậm chí là ban ngày đã quằn quại trong khổ đau rồi, mà buổi tối nó còn phải làm cho cái tâm thức của mình nó quằn quại thêm nữa, thao thức thêm nữa, để rồi cả một ngày đã quằn quại, đã lo đủ thứ vậy đó mà buổi tối mình cũng không ngủ được nữa kìa. Đó, rất nhiều người đã bị mất ngủ vì những cái trường hợp như vậy. Thưa quý vị, thế thì cái mục đích mà con người chúng ta, bất cứ ai gặp nhau đều chúc tụng, dạ xin chúc, cầu chúc cho anh chị, cầu chúc cho mọi người được an vui hạnh phúc. Có hạnh phúc không? Hả? Có không? Không có. Cho nên thưa quý vị, cái hạnh phúc đó nó nằm trong tầm tay với của chúng ta, mà nhiều khi chúng ta không thấy. Để rồi chúng ta thậm chí đánh quên nó, để rồi thậm chí nhiều khi chúng ta cho nó quá bên một cách, và rồi chúng ta cứ sống triền miên ở trong cuộc đời, trong những toán tỉnh, trong những ưu lo của đời thường như vậy. Cho nên thưa quý vị, cái niệm Phật phải nói rõ, rất rõ, đó là giúp cho chúng ta đánh quên, giúp cho chúng ta chuyển hóa những phiền não, những khổ đau, để rồi chúng ta được sống trong an vui hạnh phúc. Có đúng không? Có nghĩa là niệm Phật là một pháp môn để cho chúng ta được sống, chứ không phải để chết. Hãy nhớ điều đó, đừng nghĩ. Cho nên như bạn này hồi nãy nói bạn lý luận như vậy đúng, nhưng mà phải nghĩ thêm xa hơn nữa, là mình sợ chết, mình niệm Phật để mình được sống hơn nữa. Có đúng không? Mà chừng nào mình thật sự mình trụ trong câu niệm Phật để mình sống, thì thưa quý vị, cái chết nó không quan trọng và không đặt thành vấn đề nữa rồi. Có đúng không? Phải không? Đó. Rất nhiều người sợ chết, và chúng tôi đã chứng kiến nhiều cái chết. Trước khi họ chết, họ đau khổ, quằn quại đủ thứ cả. Họ rất là thê thảm trước cái chết. Vừa rồi đấy, chúng tôi đi cái đám ăn đỏ trẻ. Quý vị biết, họ hay ở chỗ này. Ngay trong gia đình nói, là trong gia đình kể như thế này, là trước khi anh mất á, 47 tuổi, mà trước khi anh mất là khi mà anh đã còn nói được á, kéo tay bà mẹ lại, mẹ niệm Phật cho con với mẹ, người ta họ đánh tới, họ đòi đời con, họ kéo con dữ lắm, mẹ ơi, mẹ niệm Phật cho con với. Câu nói đó không đơn giản để nói đâu, thưa quý vị. Hãy nhớ điều đó, không đơn giản để nói được câu nói đó. Vì sao? Vì trong lúc chúng ta đang quằn quại trong cơn bệnh đó, bây giờ quý vị đau răng thôi. Ai tới nói chị, đừng có sợ đau răng. Bây giờ già đi được, bây giờ chị tập trung niệm Phật, niệm nổi không? Hả? Niệm nổi không? Chứ đừng có nói trong lúc người ta sắp chết như vậy. Sắp chết như vậy là bị bao nhiêu món nợ họ phải trả để mà xả bỏ cái bảo thân này mà ra đi. Hùng hồ chi là cái căn bệnh của con quài của anh ta đó. Làm sao anh ta được có cái tấm để mà chánh niệm tịnh giác, để mà nói với mẹ một điều rằng mẹ ơi, mẹ niệm Phật cho con với. Không dễ để nói câu đó, đúng không? Không dễ tí nào cả. Và chính anh cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và mẹ mới kể rõ ra. Và thưa quý vị, bà mẹ và trong nhà không biết chút gì về Phật Pháp cả. Mà bà kể lại câu chuyện của người con như vậy. Và đó, tất nhiên anh này cũng đã từng đi chùa và đã từng tu tập cái pháp môn niệm Phật khá nhiều. Còn thêm một điều, trước khi anh mất đỡ lưỡi rồi mà lưỡi vẫn là cứ nhảy như vậy câu niệm Phật. Kính thưa quý vị, không đơn giản tí nào đâu. Những kinh nghiệm đó không đơn giản tí nào. Bởi vì hãy nhớ được rằng chúng ta trước khi mất tất cả mọi cái như một bộ phim, từ khi mình sanh ra cho đến lúc chết như một bộ phim, chúng ta sẽ nhớ lại hết, nhớ lại hết toàn bộ. Và nhớ lại để làm chi? Giống như mình ngồi đây và mở cái bộ phim ra và mình xem, rồi mình biết là từ lúc nhỏ đến lớn mình làm chuyện gì, mình gặp ai, mình mắc nợ ai, mình nói xấu ai, mình chửi ai, mình cũng dường như thế nào, mình làm công đức ra sao, vân 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 và vân vân. Có được hết. Và đi đến một cái đoạn nào đó thì tâm của chúng ta sẽ mong khởi. Ví dụ như thấy mình mắc nợ người đó thì tâm của mình sẽ mong khởi là gì? Úi sao mình mắc nợ. Có nghĩa là mình hối tiếc, bây giờ mình còn cái đáng lực và mình còn cái sức để mà mình trả nợ nữa, đúng không? Cho nên mình sẽ hối tiếc và ân hận. Thì chính trong cái địa tạng là nói rằng do những niềm như vậy mà sẽ chiếu cảm cái người đó đi xuống cái địa ngục nào, quý vị hiểu không? Rồi thì ví dụ như mình thấy là mình sẽ nhớ lại là mình sẽ cũng ví dụ lúc sáng tiền họ đến cũng dường chùa tâm nguyện cái này làm việc Phật sự ra sao vân vân đều thấy rất là rõ. Và lúc đó tự nhiên khi mà làm được những việc Phật thiện như vậy tâm hoan hỷ, và nhờ có tâm hoan hỷ như vậy cho nên sẽ được hưởng thưởng. Vì vậy mà tâm kinh mới nói rằng là cái tâm nó sẽ hưởng thưởng hay là hưởng hà là vậy, là đi lên hoặc đi xuống. Vì vậy thưa quý vị, cái khoảnh khắc mà lâm chung á, nó vô cùng quan trọng, nó vô cùng quan trọng. Mà chắc chắn nói ra điều này quý vị không thể được. Vì sao? Quý vị đáng sống ai mà nói chuyện lâm chung mà quý vị hiểu được. Chúng ta có thể chứng kiến, chứng kiến người này người nọ trước khi mất họ như thế này, nhưng mà chứng kiến thôi quý vị không ở trong đó làm sao biết được, có được không? Phải không đó? Nhưng mà thưa quý vị, thì ít nhất chúng ta sẽ thấy, và trong kinh điển và cả cái kinh nghiệm mà của các vị mà đã mất đó, đã để lại cho chúng ta khá nhiều. Vì vậy cho nên chúng ta làm cái gì đó, chúng ta niệm thần Phật như thế nào đó, để mà cái quan trọng là cái lúc lớn chúng chúng ta có được chánh niệm tỉnh giác, để mà cái tâm này nó không bị những cái xáo động của những cái hình ảnh của quá khứ, để rồi từ đó chúng ta được chánh niệm, chúng ta xả hết tất cả, chúng ta quên, đành quên tất cả, để rồi được chánh niệm tỉnh giác và quay trở về câu niệm Phật. Giống như trường hợp của anh đó, anh nói với ba mẹ: mẹ ơi, mẹ niệm Phật cho con vậy. Lúc đó đau khổ lắm, giống như chúng tôi mới thưa đó, đau cái răng không thôi, đau nhất làm cho cả một cái cơ trên đầu này, cái khúc này mà đau chưa đoạn, một vũ cả cơ thể lúc, làm cho con người mình phải quằn quại, thì lấy cái gì để có cái tấm để mà niệm Phật được, phạm thức quý vị. Cho nên làm sao cái lúc đó mà quý vị có thể là để cái câu niệm Phật ở ngay hiện tại được chứ, có đúng không? Thì làm sao lúc đó có thể nào niệm được, không thể nào nghĩ nhớ được. Thế thì thưa quý vị, trở lại vấn đề, do vì những điều kiện như vậy, do vì những trường hợp và hoàn cảnh như vậy, cho nên hôm nay chúng ta mới ngồi niệm Phật. Hôm nay chúng ta ngồi niệm Phật để làm gì? Để mà chúng ta tích lũy từng chút một những cái gọi là cái công đức đó, để cho chúng ta gặp cái lúc mà lâm chung vào những lúc mà thật chúng ta đến ra mà. Cho nên á, cái hình thức mà niệm Phật của quý vị nó lực, nó rất là hay, nó rất là hay, phải nói là pháp môn nó rất là quý giá. Tất nhiên chúng tôi thưa là pháp môn của tụng kinh, pháp môn của hành thiền, pháp môn của trì chủ, nó vẫn có những giá trị rất là lớn. Nhưng mà vì cái pháp môn niệm Phật nó dễ thực hiện, và mọi người, ai ai, bất cứ ai ai cũng đều có thể là thực hành được. Ví dụ như quý vị hành thiền,